Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xem xét hỗ trợ khẩn cấp 30 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Người dân không bị theo dõi khi dùng thẻ căn cước gắn chip.
Hà Nội chưa yêu cầu công dân tích hợp thông tin trên sổ đỏ vào ứng dụng VNeID.
Đức có thể vượt Nhật Bản thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật nhà ở sửa đổi. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật tài nguyên nước. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật nhà ở sửa đổi.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan xảy ra trên các vùng miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tập trung chính vào các loại hình thiên tai, là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 30 tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã được đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di rời dân cư vùng thiên tai, khắc phục khẩn cấp hậu quả sạt lở.
Trước những quan ngại về việc thẻ căn cước gắn chip điện tử sẽ bị theo dõi, tại phiên thảo luận về dự thảo luật căn cước sửa đổi trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, dù thẻ căn cước có gắn chip điện tử và mã QR code thì người dân cũng không cần lo ngại việc bị theo dõi. Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh công dân. Những người sử dụng thẻ căn cước không bị bất kỳ tổ chức cá nhân nào theo dõi.
Bộ Tài chính cho biết hiện đã có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, dẫn đến thay đổi mức vay của từng địa phương so với mức Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội phê duyệt. Cụ thể, có 6 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề xuất tăng là hơn 349 tỷ đồng. Sau khi rà soát, Bộ Tài chính thấy có thể xem xét bổ sung dự toán cho các địa phương này trên nguyên tắc các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo giải ngân toàn bộ dự toán vốn vay lại được giao bổ sung. Tuy nhiên, có tới 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại, với tổng số đề nghị giảm là hơn 5.500 tỷ đồng.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về việc góp ý đối với dự thảo đề xuất chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị bổ sung ngân hàng vào nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, để trình Quốc hội ra nghị quyết chung.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, nguyên tắc lựa chọn là lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi môn học hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch.
Theo Bộ Xây dựng, mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua chung cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất tại các thành phố lớn hiện đã có dấu hiệu hấp thụ tốt, tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực trung tâm. Đối với thị trường Hà Nội, Bộ Xây dựng đánh giá trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết thời gian tới dự kiến có thêm 9 sân bay nữa chào mời vốn xã hội hóa, kể cả sân bay đầu tư mới lẫn sân bay đang hoạt động để đầu tư mở rộng. Chủ trương này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực vào sân bay và đã được cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mới đây, ngày 9 tháng 9 và ngày 16 tháng 9, có 7 công dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNeID, sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ. Trước vụ việc này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID là không chính xác. Hiện nay Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chỉ sau vài giờ khi ứng viên Tom Emmer bất ngờ tuyên bố từ bỏ cuộc đua, Đảng Cộng hòa Mỹ đã đề cử nghị sĩ Mike Johnson là ứng cử viên mới nhất cho chức Chủ tịch Hạ viện. Ông Mike Johnson, 51 tuổi, là nghị sĩ đại diện Louisiana kể từ năm 2017, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện kể từ năm 2021. Đảng Cộng hòa dự kiến tổ chức bỏ phiếu nội bộ để xác định liệu ông Johnson có nhận đủ sự ủng hộ từ ít nhất 217 nghị sĩ để giành chiến thắng hay không. Nếu thành công, ông Mike Johnson sẽ là chủ tịch Hạ viện ít kinh nghiệm nhất trong hơn một thế kỷ tại cơ quan này.
Chính phủ Trung Quốc vừa công bố đợt phát hành trái phiếu chính phủ mới với tổng trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 137 tỷ đô la Mỹ trong quý tư tới. Theo Tân Hoa Xã, số tiền này sẽ được phân phối cho chính quyền địa phương nhằm tăng cường hỗ trợ phòng chống và khắc phục các thảm họa thiên tai trong cả nước. Theo các chuyên gia, đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm thúc đẩy nền kinh tế ứng phó với nhiều thách thức hiện nay.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo nhu cầu toàn cầu về than, dầu và khí đốt tự nhiên sẽ lần đầu tiên trong lịch sử đạt đỉnh trong thập kỷ này. Dự đoán trên được đưa ra vào những chính sách hiện tại mà các nước trên thế giới đưa ra về nhu cầu phát triển công nghệ năng lượng sạch cùng với thay đổi cấu trúc kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đối với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu về nhiên liệu hóa thạch. Ước tính tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch trong tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu vốn giữ ở mức khoảng 80% trong nhiều thập kỷ qua và sẽ giảm xuống còn 73% vào năm 2030.
Trong phiên toàn thể ngày 25 tháng 10, Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện, đã nhất trí thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Tài liệu đính kèm dự luật nêu rõ, văn kiện này có mục đích đưa Nga trở lại vị thế cân bằng trong kiểm soát vũ khí. Dự thảo luật hủy bỏ điều 1 trong đạo luật liên bang về phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Tên chính thức của đạo luật cũng được thay đổi, theo đó bỏ từ phê chuẩn. Tài liệu cũng nhấn mạnh đạo luật cho phép Nga hủy bỏ văn bản phê chuẩn hiệp ước, trong khi vẫn là một bên của hiệp ước với toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan.
Quỹ tiền tệ quốc tế vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó dự báo tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của Đức năm 2023 sẽ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế, GDP danh nghĩa năm 2023 của Đức sẽ đạt 4.430 tỷ đô la Mỹ, của Nhật Bản chỉ là 4.230 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy quy mô nền kinh tế Đức sẽ chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc. Một phần nguyên nhân của sự đổi ngôi này là đồng yên của Nhật Bản yếu đi, khiến GDP giảm khi quy đổi sang đô la Mỹ.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai hơn 1.000 nhân viên trên những con phố chật hẹp ở thủ đô Seoul để phòng tình trạng quá tải trong tuần lễ Halloween. Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10, giới chức thủ đô Seoul sẽ triển khai các biện pháp an toàn tại 16 địa điểm, trong đó có các khu du lịch đặc biệt của Itaewon. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người từng dẫn đến thảm kịch Itaewon vào năm ngoái khiến 159 người thiệt mạng.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, vào ngày 16 tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với chuyến làm khách trên sân Philippines. Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ được tổ chức tại sân Riza Memoria. Thầy trò Chu Xie sẽ gặp nhiều khó khăn vì sân vận động này sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Ngày 24 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã tới Uzbekistan chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Từ Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như cũng đã tới Uzbekistan hội quân. Ngày 26 tháng 10, thầy trò Mai Đức Chung sẽ đá trận mở màn với chủ nhà Uzbekistan. Trung vệ Sergio Ramos đã dành những lời khen có cánh cho Arsenal. Đội bóng đã đánh bại Sevilla của Anh với tỷ số 2-1. Theo ngôi sao người Tây Ban Nha, pháo thủ hiện là đội bóng hay nhất châu Âu cùng với Real Madrid. Theo truyền thông Đức, Jamal Musiala chưa nghĩ tới việc rời Bayern Munich vì anh vẫn còn rất nhiều mục tiêu chinh phục ở Allianz Arena. Đây là tin xấu với Liverpool sau khi đội bóng này nhắm tuyển thủ Đức thay thế Mohamed Salah vào mùa hè năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Thanh Hương. Xin mời chị.
Dạ vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Dưới tác động của gió đông yếu nâng lên phía Bắc, lúc này ở Bắc Bộ trời nhiều mây, riêng vùng ven biển có mưa và mưa rào, các nơi khác của miền Bắc có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn ở phía Đông, dao động từ 29 đến 31 độ C. Trong sáng nay ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình còn nhiều mây, có mưa, mưa rào ở vùng ven biển. Nhưng đến trưa và chiều ở 4 tỉnh phía Bắc miền Trung này mưa cũng giảm đi, ở một số nơi có nắng nhẹ trở lại. Nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 26 đến 29 độ C. Trong khi vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ C. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ từ 32 đến 34 độ C. Ở phía Nam, dưới tác động của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng từ 6 đến 8 độ vĩ Bắc, nên trong ngày hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Những cơn mưa sẽ xuất hiện bất chợt trong ngày, sẽ khiến cho nhiệt độ trong ngày của các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ C, còn ở Nam Bộ từ 29 đến 32 độ C, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Xin chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.